Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Rebooting AI Building Artificial Intelligence We Can Trust là sách khoa học và công nghệ phổ thông của Gary Marcus và Ernest Davis, hai học giả nghiên cứu lâu năm về trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo. Cuốn sách không phủ nhận các thành tựu nổi bật của học sâu, nhưng phản biện mạnh mẽ việc xem chúng như bằng chứng rằng máy móc sắp đạt trí thông minh tổng quát. Theo các tác giả, các hệ thống hiện nay có thể rất giỏi trong những nhiệm vụ được xác định chặt chẽ như nhận dạng hình ảnh, xử lý giọng nói hoặc chơi trò chơi có luật rõ ràng. Tuy vậy, chúng vẫn yếu khi phải hiểu bối cảnh mở, suy luận theo kiến thức đời thường và xử lý các tình huống chưa từng gặp. Mục tiêu của sách là làm rõ khoảng cách giữa năng lực chuyên biệt và trí thông minh đáng tin cậy, đồng thời đề xuất hướng phát triển kết hợp học sâu với biểu diễn tri thức, suy luận biểu tượng, hiểu nhân quả và thực hành kỹ thuật an toàn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thành công trong nhiệm vụ hẹp không đồng nghĩa với trí thông minh tổng quát. Marcus và Davis bắt đầu từ một nhầm lẫn phổ biến rằng chiến thắng của máy tính trong cờ vây, Jeopardy, hoặc các bài kiểm tra nhận dạng là dấu hiệu trực tiếp của trí tuệ gần giống con người. Họ cho rằng các thành tựu này đáng ghi nhận, nhưng phần lớn diễn ra trong môi trường đóng. Luật chơi, mục tiêu dữ liệu và giới hạn hành động đều được xác định trước. Trong đời sống, hệ thống phải hoạt động trong môi trường mở, nơi thông tin thiếu, quy tắc có ngoại lệ và một thay đổi nhỏ trong hoàn cảnh có thể làm đảo lộn cách xử lý quen thuộc. Một chương trình thắng cờ vây không vì thế mà hiểu một cuộc trò chuyện, biết tại sao một đồ vật rơi hoặc nhận ra hậu quả xã hội của một quyết định. Điểm chính không phải là hạ thấp các mô hình chuyên biệt, mà là yêu cầu đánh giá chúng đúng phạm vi. Khi một hệ thống chỉ được kiểm tra trên dữ liệu tương tự, dữ liệu huấn luyện, kết quả cao chưa chứng minh nó hiểu nhiệm vụ. Lập luận này đặc biệt quan trọng với các ứng dụng rủi ro cao như xe tự hành và y tế, nơi một lỗi suy luận ngoài dự kiến có thể gây hậu quả thực tế. Thứ hai, học sâu mạnh về nhận dạng mẫu, nhưng yếu ở hiểu biết và khái quát hóa. Cuốn sách xem học sâu là một công cụ hữu ích, không phải một con đường đầy đủ để tạo ra AI đáng tin cậy. Các mạng neuron có thể tìm ra những tương quan phức tạp trong lượng dữ liệu rất lớn. Vì vậy, chúng đặc biệt hiệu quả với các nhiệm vụ tri giác như phân loại ảnh và nhận dạng tiếng nói. Nhưng việc ra một mẫu không tự động tạo ra sự hiểu biết về ý nghĩa của mẫu đó. Một hệ thống có thể dự đoán từ tiếp theo hoặc gắn nhãn đúng cho ảnh, nhưng vẫn không có mô hình rõ ràng về sự vật, mục đích, quan hệ và bối cảnh mà con người ngầm sử dụng. Các tác giả nhấn mạnh vấn đề dễ vỡ khi dữ liệu hoặc hoàn cảnh thay đổi. Nếu mô hình học những dấu hiệu thống kê thay vì nguyên lý nền tảng, nó có thể hoạt động tốt trong thử nghiệm nhưng thất bại trước một biến thể bình thường ngoài đời. Cách nhìn này cũng phản đối ý tưởng rằng chỉ cần thêm dữ liệu và năng lực tính toán thì mọi giới hạn sẽ tự biến mất. Dữ liệu giúp mở rộng khả năng nhận dạng nhưng không tự cung cấp tri thức nền, năng lực giải thích hay khả năng suy luận về điều chưa được thấy. Thứ ba, AI đáng tin cần tri thức thưởng thức và biểu diễn khái niệm rõ ràng. Một đề xuất trung tâm của sách là AI phải có khả năng làm việc tường minh với các khái niệm và quan hệ giữa chúng. Con người không tiếp cận mỗi tình huống như một tập dữ liệu hoàn toàn mới. Ta dựa vào tri thức chung về vật thể, không gian, thời gian, mục đích, hành động và quy tắc xã hội để suy ra điều hợp lý. Chẳng hạn, khi nghe một câu chuyện ngắn, người đọc thường hiểu những chi tiết không nói ra vì họ biết người, đồ vật và sự kiện thường vận hành như thế nào. AI hiện đại có thể xử lý ngôn ngữ hoặc hình ảnh rất tốt ở bề mặt, nhưng các tác giả cho rằng nó thường thiếu kho kiến thức có cấu trúc để tạo ra loại suy luận đó. Vì vậy, mỗi nhiệm vụ không nên được học cô lập. Một hệ thống tốt hơn cần có tri thức tổng quát, có thể tái sử dụng giữa các nhiệm vụ khác nhau. Biểu diễn khái niệm cũng giúp kiểm tra được hệ thống đang dựa vào điều gì, thay vì chỉ quan sát đầu vào và đầu ra. Điều này quan trọng cho độ tin cậy, bởi nhà phát triển cần biết mô hình có dùng một lý do phù hợp hay đang bám vào một tương quan tình cờ. Thứ tư, suy luận nhân quả là điều kiện để dự đoán và can thiệp an toàn. Marcus và Davis phân biệt việc phát hiện tương quan với việc hiểu quan hệ nhân quả. Dữ liệu có thể cho thấy hai hiện tượng thường xuất hiện cùng nhau, nhưng không tự trả lời hiện tượng nào gây ra hiện tượng nào, hay liệu có một nguyên nhân khác đứng phía sau. Sự phân biệt này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Trong các lĩnh vực như y tế, giao thông hoặc quản trị, mục tiêu không chỉ là dự đoán điều có thể xảy ra, mà còn là quyết định nên can thiệp thế nào và hậu quả nào có thể phát sinh. Muốn làm được điều đó, hệ thống cần hiểu ít nhất ở mức nào đó về cách sự vật thay đổi theo thời gian và tác động lẫn nhau. theo sách Trí Thông Minh Mạnh phải vượt qua kiểu học từ đồng xuất hiện để xử lý các câu hỏi về vì sao và điều gì xảy ra. Đây cũng là lý do các tác giả hoài nghi những tuyên bố quá sớm về tự động hóa hoàn toàn. Trong thế giới vật lý và xã hội, một hệ thống phải đối mặt với trường hợp hiếm, tín hiệu mâu thuẫn và hậu quả dây chuyền. Suy luận nhân quả không bảo đảm, không có lỗi, nhưng nó tạo nền tảng tốt hơn để giải thích, kiểm tra giả định và phát hiện khi mô hình đang suy luận vượt quá bằng chứng. Cuối cùng, con đường được đề xuất là AI lai giữa học sâu, suy luận biểu tượng và kỹ thuật an toàn, thay vì kêu gọi quay lưng với học sâu. Rebooting AI đề xuất một chương trình kết hợp. Học sâu có thể tiếp tục đảm nhiệm những phần mà nó mạnh như chuyển tín hiệu hình ảnh, âm thanh và văn bản thành các đặc trưng hữu ích. Nhưng đầu ra đó cần được liên kết với các cấu trúc biểu diễn tri thức và cơ chế suy luận có thể xử lý khái niệm, quy tắc quan hệ và ngoại lệ. Các tác giả gọi đây là hướng lai, nhằm kết hợp năng lực học từ dữ liệu với sự minh bạch và tính có hệ thống của suy luận biểu tượng. Họ cũng nhấn mạnh việc xây dựng tri thức thưởng thức dần dần qua quan sát và tương tác, thay vì chỉ nạp dữ liệu cho từng bài toán riêng lẻ. Về mặt triển khai, niềm tin không đến từ việc gán cho hệ thống nhãn thông minh, mà từ kỷ luật kỹ thuật. AI dùng trong đời sống cần được kiểm thử trong điều kiện đa dạng, thiết kế để nhận biết giới hạn và giám sát phù hợp với mức độ rủi ro. So sánh của sách với các ngành kỹ thuật an toàn làm rõ một điểm, hệ thống phải được chứng minh là đủ tin cậy cho mục đích cụ thể, chứ không thể được tin chỉ vì có kết quả ấn tượng trong trình diễn. Kết luận, Rebooting AI phù hợp với độc giả phổ thông muốn nhìn vượt qua cả quảng cáo hào hứng lẫn những dự báo tận thế về AI, nhà báo, nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, sinh viên công nghệ và người làm chính sách sẽ hưởng lợi từ khung phân biệt rõ giữa năng lực hẹp đang có và trí thông minh tổng quát còn xa. Người làm kỹ thuật cũng có thể dùng cuốn sách như một lời nhắc quan trọng rằng độ chính xác trên bộ kiểm tra không thay thế cho tính vững chắc, khả năng giải thích và an toàn khi triển khai. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc đặt các câu hỏi đúng trước khi giao quyền quyết định cho máy, hệ thống biết gì, suy luận dựa trên đâu, có hiểu bối cảnh hay chỉ nhận ra tương quan và sẽ làm gì khi gặp tình huống lạ. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc hiểu vì sao dữ liệu lớn và năng lực tính toán, dù cần thiết, không tự tạo ra thưởng thức hoặc hiểu biết nhân quả. Điểm khác biệt của Rebooting AI trong dòng sách nhập môn AI là lập trường vừa phê phán vừa xây dựng. Nó không chỉ mô tả các thành tựu hiện tại hoặc cảnh báo về rủi ro trừ ưu tượng, mà tập trung vào các thiếu hụt kỹ thuật cụ thể và hướng AI lại. Dù một số giải pháp vẫn là định hướng nghiên cứu hơn, là bản thiết kế hoàn chỉnh. Chính sự thận trọng, có cơ sở này khiến cuốn sách vẫn hữu ích trong các cuộc tranh luận về AI đáng tin cậy. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary Marcus, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!